Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay. Đoàn khảo sát của Văn phòng Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về kết quả triển khai thực hiện chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa du lịch lớn của cả nước. Thành lập ban chỉ đạo tổ công tác chỉ đạo sản xuất tiêu thụ vải thiều năm 2026. Năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu kết nạp thêm 60.000 đoàn viên công đoàn. Bắc Ninh sẵn sàng kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 10 trên 10 học sinh chuyên Bắc Ninh đạt giải Olympic Toán toàn quốc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 4, đoàn khảo sát của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về kết quả triển khai thực hiện quy định số 75 QĐTU ngày 8 tháng 3 năm 2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Sau 9 năm, việc triển khai thực hiện quy định số 75 trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, việc xây dựng và gửi báo cáo được thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, quy trình và thời gian. Chất lượng thông tin trong các báo cáo ngày càng được cải thiện. Công tác báo cáo đã thể hiện tính chủ động và kịp thời trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện và phản ánh các vấn đề nổi lên trên địa bàn. Ngoài các báo cáo định kỳ, nhiều báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất đã được xây dựng để kịp thời tham mưu với Trung ương về những vấn đề quan trọng. Tỉnh ủy Bắc Ninh đề xuất với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng sửa đổi, bổ sung quy định số 75 QĐTU phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Trong đó hoàn thiện quy định về chế độ thông tin báo cáo nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các chế độ báo cáo khác, giảm áp lực trong công tác tổng hợp báo cáo ở địa phương. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn về quy trình xây dựng, biên tập báo cáo nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tăng cường phân cấp phân quyền cho các ngành, các địa phương để tránh trùng lặp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương khẳng định, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh thực hiện quy định 75 của Ban Bí thư bảo đảm nền nếp nghiêm túc, tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, các sở ngành phối hợp chặt chẽ, thông tin báo cáo kịp thời các số liệu để đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các báo cáo theo quy định. Tỉnh Bắc Ninh đề xuất Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định để giảm tải báo cáo cho các địa phương tránh chồng chéo. Cùng với đó, đề xuất xây dựng biểu mẫu, đề cương với từng loại báo cáo để yêu cầu cung cấp thông tin sát với thực tiễn và nội dung chủ đề báo cáo. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để có sự liên thông sử dụng dữ liệu dùng chung. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thực hiện quy định 75 của Ban Bí thư Trung ương. Nhấn mạnh, những thông tin báo cáo mà tỉnh cung cấp và thông tin qua khảo sát thực tế tại xã Lạng Giang, phường Võ Cường là rất quan trọng, đáp ứng được yêu cầu của đoàn. Đoàn tiếp thu toàn bộ những ý kiến đề xuất kiến nghị và tổng hợp các khó khăn vướng mắc của tỉnh trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện quy định số 75.
Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Động Thiên Thai, xã Đồng Kỳ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Kỳ đã long trọng tổ chức lễ hội Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm năm 2026. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội Kỳ Đồng được tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân danh nhân Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, một thần đồng nổi danh, chí sĩ yêu nước tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. Lớn lên trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, Nguyễn Văn Cẩm đã sớm nuôi chí lớn, bộc lộ tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập tự do, khước từ con đường tiến thân trong bộ máy cai trị do thực dân Pháp sắp đặt, thấy được tầm ảnh hưởng của khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Ông nghiên cứu kỹ chính sách kinh tế thuộc địa của Pháp, đề nghị người Pháp cho phép mộ dân lên khai khẩn đất hoang ở vùng Yên Thế với lý do tăng dân vùng Thượng Du, làm ra của cải để Bắc Kỳ ngày càng thịnh vượng. Nhằm tri ân danh nhân Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, lễ hội được tổ chức vào ngày 24 tháng 2 âm lịch hàng năm, trở thành dịp giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Xã Đồng Kỳ đã có công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ hội. Từ công tác huy động xã hội hóa đến mua sắm bổ sung các hạng mục đồ thờ tự, cải tạo khuôn viên bảo đảm sự trang nghiêm, chuẩn mực theo nghi lễ truyền thống, góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ tâm linh của di tích, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương chiêm bái.
Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị và xã hội đối với vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững. Trọng tâm là mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm văn hóa du lịch lớn của cả nước vào năm 2030 trên nền tảng phát huy giá trị bản sắc và sức mạnh nội sinh của văn hóa Kinh Bắc. Kế hoạch xác định phát triển văn hóa con người Bắc Ninh là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ hài hòa, thấm sâu vào mọi lĩnh vực và đời sống xã hội, trở thành sức mạnh mềm, tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao vị thế và hình ảnh Bắc Ninh trong kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với đó, Bắc Ninh chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh hiện đại, phát triển toàn diện con người trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để mở rộng không gian, tạo động lực mới cho phát triển văn hóa. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, cơ bản hoàn thành tu bổ các di tích quốc gia đặc biệt, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp khoảng 3 đến 5% GDP. Bắc Ninh cũng hướng tới xây dựng một số lễ hội tiêu biểu mang tầm quốc gia quốc tế, đồng thời trở thành trung tâm văn hóa du lịch lớn của cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, sau 7 tháng đi vào vận hành, chuyến tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô không chỉ tạo dấu ấn mới trong cách khám phá điểm đến mà còn từng bước khẳng định sức hút bằng những trải nghiệm văn hóa lịch sử đặc sắc. Từ hiệu quả thực tế, ngành du lịch Bắc Ninh cùng đơn vị lữ hành đang tính toán mở rộng thêm điểm đến nhằm làm giàu hành trình, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách. Hơn 51.000 lượt khách với gần 250 chuyến tàu, những con số ấn tượng sau 7 tháng vận hành tuyến du lịch từ Hà Nội đến ga Tử Sơn, kết nối tham quan di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô. Không chỉ tăng trưởng về lượng khách, sản phẩm này còn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp hài hòa giữa du lịch đường sắt và khám phá giá trị lịch sử văn hóa, mang đến một hành trình giàu cảm xúc. Đây là cảm nhận của chị Tào Thanh Huyền, du khách Hà Nội.
Một cái trải nghiệm mà cực kỳ đặc biệt và cũng như là nó giúp cho mình hiểu hơn về lịch sử, về văn hóa của đất nước. Và mình cũng hy vọng là trong thời gian tới thì đoàn tàu năm cửa ô có thể mở rộng thêm những cái địa điểm văn hóa, địa điểm lịch sử để cho mọi người có thể có những cái trải nghiệm tuyệt vời như mình đã từng trải nghiệm.
Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL cho biết thêm.
Chúng tôi đánh giá nhận được những phản hồi của khách hàng là rất là tích cực và dành cho Đền Đô và dành cho đoàn tàu là một trong những cái nhận xét là tốt. Thế thì bước sang năm 2026 thì với một cái phương châm là chúng tôi sẽ phục vụ khách tốt hơn và chúng tôi sẽ thay đổi chương trình làm cho mới hơn để làm sao cho thu hút khách và khách lên đoàn tàu ra về là chỉ có một niềm vui.
Thực tế cho thấy nhu cầu trải nghiệm của du khách không dừng lại ở một điểm đến. Việc mở rộng hành trình, bổ sung các điểm tham quan đặc sắc, giàu giá trị văn hóa đang trở thành yêu cầu tất yếu. Trong đó bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng với hệ thống gần 4.000 cổ vật đặc sắc, không gian trưng bày giàu tính tương tác, được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung chiều sâu lịch sử văn hóa cho hành trình. Ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, phường Từ Sơn chia sẻ.
Bảo vật quý mà mình đã sưu tầm, gìn giữ nhiều năm rồi. Thì mình muốn là mở cửa cho toàn bộ khách, cho nhân dân cả nước vào tham quan để chiêm ngưỡng những cái cổ vật quý báu của mình mà đã gìn giữ nhiều năm.
Ngành du lịch Bắc Ninh cũng đang nghiên cứu đưa cụm di tích đình đền chùa Đồng Kỵ và làng nghề truyền thống đồ gỗ mỹ nghệ trở thành điểm đến trong hành trình này. Việc kết nối thêm các điểm đến không chỉ giúp kéo dài hành trình mà còn tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Đây chính là hướng đi phù hợp trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những sản phẩm du lịch có chiều sâu và tính trải nghiệm cao. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh nhấn mạnh.
Chúng ta cần phải làm tốt cái việc mà yếu tố điểm đến đối với du khách. Đấy là cái đầu tiên để tạo cái sự hấp dẫn để khi du khách và đoàn tàu khi kết nối thì người ta tạo được cái sự ấn tượng. Tôi cho đấy là yếu tố. Vấn đề thứ hai là cần trong công tác phối hợp chỉ đạo, đặc biệt là phối hợp với ngành đường sắt Việt Nam, thì chúng ta cần có một cái chỉ đạo thống nhất và nhất quán, và tỉnh là cần có cái chính sách về hỗ trợ trong công tác phối hợp. Hiện nay thì Bắc Ninh đang làm rất tốt đối với nội dung này. Trong cái công tác chỉ đạo định hướng của ngành văn hóa thì coi đây là một cái sản phẩm chiến lược và có cái yếu tố rất quan trọng trong cái định hướng phát triển xây dựng sản phẩm mới, đúng không ạ? Tạo được cái yếu tố hấp dẫn thì cần phải tiếp tục làm mới các điểm đến, làm mới các cái điểm đến, làm mới các cái sản phẩm du lịch có để tạo sự hấp dẫn, thu hút đối với cái du khách của đoàn tàu Hà Nội Nam Cầu.
Với những nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng sẵn có, du lịch Bắc Ninh đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc phát triển các sản phẩm đặc thù. Và khi hành trình được mở rộng, chuyến tàu từ Hà Nội về Bắc Ninh sẽ không chỉ là một chuyến đi, mà sẽ trở thành hành trình khám phá văn hóa, nơi mỗi điểm dừng chân là một lát cắt của lịch sử, mỗi trải nghiệm đều để lại ấn tượng sâu sắc về vùng đất con người Kinh Bắc giàu truyền thống.
Sau hơn 7 tháng triển khai xây dựng, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang tăng tốc thi công, trở thành đại công trường thi công quy mô lớn với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt trên diện rộng, hướng tới vận hành giai đoạn đầu vào cuối năm 2026, phục vụ APEC 2027. Khởi công từ ngày 19 tháng 8 năm 2025, đến nay sau hơn 7 tháng triển khai, dự án đang trong giai đoạn thi công các hạng mục nền móng từng bước hình thành diện mạo ban đầu trên thực địa. Các hạng mục nền móng như san lấp, hạ cốt nền và san phẳng mặt bằng đang được các đơn vị thi công triển khai khẩn trương trên diện rộng. Đặc biệt, các hạng mục quan trọng đảm bảo vận hành đường băng số 1 để phục vụ APEC 2027 như đài kiểm soát không lưu, khu nhà ga VIP, đường cất hạ cánh đang được khẩn trương thi công. Khu nhà khách VIP đã hoàn thành thi công móng cọc và đang chuyển sang phần thân. Hạng mục tháp không lưu đang dần hoàn thiện phần kết cấu chính, tiến gần đến mốc cất nóc trong thời gian tới. Trên mặt bằng, phần diện tích đã được bàn giao cho nhà đầu tư, đang hình thành hai đường băng song song. Đơn vị thi công đang tiến hành thi công các hạng mục mang tính kỹ thuật, đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ. Theo quy hoạch, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, cấp cao nhất đối với sân bay dân dụng hiện nay.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương vùng trồng vải thực hiện hiệu quả công tác sản xuất tiêu thụ vải thiều, trong đó tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác chỉ đạo sản xuất tiêu thụ vải thiều năm 2026. Theo đó, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác sản xuất tiêu thụ vải thiều năm 2026, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng đồng chí lãnh đạo được phân công phụ trách lĩnh vực địa bàn, tham mưu kế hoạch tổng thể chỉ đạo xuyên suốt từ khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản đến tiêu thụ vải thiều. Kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức bình tuyển vườn vải đẹp, bảo đảm tiêu chí phục vụ du lịch trải nghiệm, quảng bá sản phẩm. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm thực hiện tốt các nội dung về khai thác các sản phẩm du lịch trải nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc. Ủy ban Nhân dân các xã phường vùng trồng vải chủ động phối hợp với các sở ngành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thu hoạch tiêu thụ vải thiều, phục vụ du lịch và xúc tiến thương mại.
Khi yêu cầu của các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, việc chuẩn bị từ sớm từ xa đang trở thành yếu tố quyết định đối với quả vải thiều. Tại xã Phúc Hòa, vùng vải sớm trọng điểm của tỉnh, người dân, hợp tác xã và chính quyền địa phương đang chủ động hoàn thiện các điều kiện sẵn sàng cho một mùa xuất khẩu hiệu quả. Đây là năm đầu gia đình ông Nguyễn Văn Tỉnh, thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa tham gia mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ. Gia đình ông đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ cắt tỉa, bón phân đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đều được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn và truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Văn Tỉnh cho biết:
từ lúc bắt đầu nở hoa và đến khi quả rộng kéo cùi, có thể đại đại là trước thu hoạch khoảng độ hơn một tháng thì là mình vẫn bơm thuốc sâu và lấm gọi thuốc bảo vệ thực vật bình thường, nhưng mà qua bắt đầu đến thời gian đó trở đi là mình ngâm tỏi ớt để mình bơm, để có nghĩa là khi xuất khẩu là không còn tàn dư thuốc bảo vệ thực vật ở trên quả vải.
Toàn xã Phúc Hòa hiện có khoảng 800 hectare vải thiều, là địa phương có diện tích vải sớm lớn nhất tỉnh. Việc quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng đang được xác định là yếu tố then chốt để giữ vững thị trường xuất khẩu. Qua đó không chỉ đảm bảo truy xuất nguồn gốc mà còn nâng cao uy tín quả vải trên thị trường quốc tế. Bà Cáp Thị Cần, cán bộ kỹ thuật trạm bảo vệ thực vật liên xã Tân Hiền và ông Nguyễn Biên Thùy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa cùng nhận xét.
Đối với các mã vùng số vùng trồng, các mã trồng vải ở trên địa bàn xã thì chúng tôi cũng thường xuyên là phối hợp với các bộ phận cũng như là cơ quan chuyên môn của xã, là cũng hướng dẫn bà con dọn dẹp tàn dư trong vườn, rồi vứt gọn những cái vỏ bao bì thuốc, rồi ghi chép nhật ký sổ sách và sử dụng các bộ thuốc mà nằm trong danh mục cho phép và sử dụng đúng thời gian cách ly đối với các từng sản phẩm thuốc.
Tới đây thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái đoàn đi kiểm tra thăm các cái vườn vải đăng ký cũng như là các cái vườn vải khác, để qua đó thì tuyên truyền cho bà con nhân dân về các cái kỹ thuật chăm sóc cũng như là chăm bón để cho cái chất lượng quả vải đạt kết quả tốt nhất, cũng như là cái việc đảm bảo an toàn trong sản xuất vải thiều mang lại cái giá trị cũng như là các cái tiêu chuẩn ở cái những thị trường khó tính đối với quả vải.
Song song với sản xuất, công tác chuẩn bị các cơ sở đóng gói cũng đang được triển khai khẩn trương. Tại các hợp tác xã, nhà xưởng được vệ sinh, nâng cấp, hệ thống phân loại bảo quản sau thu hoạch được hoàn thiện. Các điều kiện về an toàn thực phẩm, tem nhãn, bao bì xuất khẩu đều được chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu riêng của từng thị trường. Điều này được ông Nguyễn Văn Thiết, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ vải thiều Sớm Phúc Hòa thông tin thêm.
Tất cả các thủ tục, ví dụ như từ truy xuất nguồn gốc, từ mã vùng trồng, mã đóng gói và nhất là hàng để chúng tôi đạt được cái tiêu chuẩn, đạt được cái xuất khẩu đi các nước bạn cho nó đủ chỉ tiêu.
Việc chủ động từ sản xuất đến tiêu thụ không chỉ giúp quả vải đáp ứng yêu cầu xuất khẩu mà còn nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Đây cũng là hướng đi bền vững để vải thiều Phúc Hòa tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2026, trong đó phấn đấu năm nay kết nạp thêm 60.000 đoàn viên công đoàn. Kế hoạch nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường vụ, nhất là người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp trong việc tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao hiểu biết, tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động quan tâm tạo điều kiện để người lao động thực hiện quyền gia nhập và tham gia các hoạt động của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật lao động. Theo đó, năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu thành lập mới ít nhất 100 công đoàn cơ sở, phát triển tăng thêm ít nhất 60 đoàn viên công đoàn, đồng thời phấn đấu thành lập tổ chức công đoàn ở 100% các doanh nghiệp mới thành lập, có từ 20 công nhân lao động trở lên, bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 60 công đoàn cơ sở, kết nạp mới hơn 6,5 nghìn đoàn viên. Như vậy, toàn tỉnh hiện có hơn 2,1 nghìn công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước với khoảng 640 nghìn đoàn viên.
Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn cách phát triển bền vững là gắn mở rộng sản xuất với chăm lo đời sống người lao động. Tại công ty trách nhiệm hạn đầu tư sản xuất nông sản Bình Minh, mô hình này được triển khai đồng bộ và thực chất, mang lại hiệu quả rõ nét cả về năng suất lẫn tinh thần gắn bó của công nhân lao động. Từ năm 2021, chị Phượng ở xã Lương Tài làm việc trong một doanh nghiệp trên địa bàn phường Kinh Bắc. Dù công việc ổn định nhưng xa nhà, mỗi ngày phải di chuyển vài chục km để đi làm, vừa tốn kém lại vừa vất vả. Vì vậy, khi thấy công ty trách nhiệm hạn đầu tư sản xuất nông sản Bình Minh tuyển nhân sự, chị đã nộp hồ sơ xin việc. Sau một năm làm việc, nhận thấy các chế độ của doanh nghiệp dành cho công nhân rất tốt, nên chị cảm thấy yên tâm để gắn bó lâu dài. Chị Nguyễn Thị Phượng, xã Lương Tài nói:
Tôi thấy công ty rất đầy đủ chế độ, như là chế độ bảo hiểm xã hội này, hay là thai sản cho công nhân nữ như tôi, và ngoài ra cũng còn nhiều chế độ phúc lợi khác nữa. Thì điều đó thì cũng giúp cho chúng tôi an tâm khi làm việc tại doanh nghiệp, giúp ổn định cuộc sống và cũng như là đảm bảo các quyền lợi của công nhân. Và tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai thì công ty sẽ ngày càng phát triển để có thể thứ nhất là đảm bảo quyền lợi, tiếp tục mang đến đời sống ấm no cho cán bộ công nhân chúng tôi, và cũng đồng thời là tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động hơn nữa.
Thành lập năm 2015 tại phường Bảo Điền, công ty trách nhiệm hạn đầu tư sản xuất nông sản Bình Minh hiện đang giải quyết việc làm ổn định cho gần 100 lao động với mức thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm sấy nông sản công nghệ cao xuất khẩu, đơn vị xác định lực lượng lao động là yếu tố then chốt bảo đảm chất lượng. Vì vậy, song song với đầu tư công nghệ, công ty luôn coi trọng phúc lợi cho công nhân. Điều này được ông Phùng Bá Thành, giám đốc hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hạn đầu tư sản xuất nông sản Bình Minh chia sẻ.
Bình Minh Food bên tôi thì là rất là chú trọng tới công tác mà cả về chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên, và chúng tôi coi đó là cái nhiệm vụ trọng tâm trong việc sản xuất và kinh doanh của Bình Minh Food. Đối với cán bộ nhân viên thì được làm việc ở trong môi trường rất sạch sẽ theo tiêu chuẩn của nhà máy ISO 2000 và HACCP, và ngoài ra luôn luôn chú trọng vào việc đào tạo, nâng cao hiệu suất làm việc cho cán bộ công nhân viên trong quá trình công tác tại Bình Minh.
Không chỉ đảm bảo mức lương ổn định, công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức cho công nhân đi nghỉ dưỡng và các hoạt động văn hóa thể thao. Khi gia đình công nhân lao động có chuyện vui buồn, lãnh đạo công ty đều trực tiếp thăm hỏi động viên. Anh Vũ Trọng Thuấn, phường Mão Điền bày tỏ.
Ở đây thì ban lãnh đạo công ty đã quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên và thăm hỏi cán bộ công nhân viên khi mà người nhà có người đau ốm các thứ là ban giám đốc công ty đã đến thăm hỏi. Về môi trường làm việc thì đây thì môi trường là sản xuất thực phẩm nên sẽ rất là sạch sẽ. Chúng tôi cán bộ nhân viên đang làm việc ở đây thì rất muốn gắn bó ở đây lâu dài.
Việc gắn sản xuất với chăm lo đời sống người lao động đã và đang trở thành xu hướng tích cực, thể hiện văn hóa doanh nghiệp hiện đại. Khi người lao động được quan tâm, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để phát triển.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 594 ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng, giảm tổn thất điện năng xuống dưới 2,5% vào năm 2030, tiết kiệm điện hàng năm tối thiểu 2%, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm ít nhất 5% điện năng, đạt 10% đối với đơn vị có lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, phấn đấu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% hộ dân sử dụng, 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện đạt tối thiểu 30% tiềm năng. Cùng với đó, 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 100% hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng đèn LED hiệu suất cao, trong đó 50% được tích hợp điều khiển thông minh. Tỉnh cũng phấn đấu 30-50% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng điện hoặc năng lượng xanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, xã phường. Theo chức năng quyền hạn, trong đó Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Với cách làm bài bản, quyết liệt và sáng tạo, Bắc Ninh đã triển khai 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên hệ thống điện tử. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả được thực hiện trực tuyến, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của tỉnh đạt trên 99%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99%. Bắc Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả nguyên tắc không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép người dân nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào trong toàn tỉnh. 100% thủ tục đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến, trong đó tỷ lệ dịch vụ công toàn trình đạt mức cao. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của tỉnh đạt trên 96%, riêng cấp tỉnh đạt 99,96%, cấp xã trên 80%. Công tác số hóa hồ sơ tiếp tục là điểm sáng với gần 99% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý và tiết kiệm nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, các mô hình hỗ trợ người dân như tổ công nghệ số cộng đồng, ngày chủ nhật vì dân, ngày thứ sáu không hẹn phát huy hiệu quả tích cực, giúp nâng cao kỹ năng và khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Trong lĩnh vực đầu tư, các cơ chế luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 60% tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số, nâng cao chất lượng dịch vụ công hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là hộ kinh doanh thường phải đi lại nhiều lần giữa trung tâm phục vụ hành chính công và cơ quan thuế, gây mất thời gian và phát sinh nhiều bất cập. Tuy nhiên, từ khi ngành thuế cử cán bộ trực tiếp làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, nhiều điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính đã được tháo gỡ. Anh Nguyễn Văn Việt, tổ dân phố Tiền Môn, phường Bắc Giang, đến trung tâm phục vụ hành chính công phường để làm thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh. Theo quy định, để hoàn thiện hồ sơ cần có mã số thuế để tra cứu và thực hiện các thủ tục liên quan. Nếu như trước đây anh phải quay lại cơ quan thuế để đề nghị cấp mã số, sau đó tiếp tục trở lại trung tâm để hoàn thiện thủ tục, thì nay mọi việc đã được giải quyết ngay tại một điểm.
Trước đây khi mỗi lần tôi đi làm thủ tục về kinh doanh, về thuế, tôi phải lên trên chi cục thuế tôi làm. Nên bây giờ hiện nay thì là có cán bộ thuế ở trung tâm hành chính công. Và tôi đã làm việc rất chi là thuận tiện, nhanh gọn. Đấy. Chỉ việc vào đấy mã số thuế xong là xong. Đấy. Không phải vất vả như trước nữa.
Việc cử cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bắc Giang được Thuế cơ sở 1 tỉnh Bắc Ninh triển khai từ tháng 2. Theo đó, cán bộ thuế thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế ngay tại trung tâm như đăng ký, cấp mã số thuế, thay đổi thông tin, chấm dứt hoặc khôi phục mã số thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là với các trường hợp chưa thành thạo giao dịch điện tử, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao hiệu quả phục vụ. Chị Nguyễn Thị Hiệp, cán bộ thuế cơ sở 1 tỉnh Bắc Ninh cho biết về kết quả.
Người dân sẽ chỉ đến được một bộ phận ở chỗ chúng tôi để làm thủ tục, không phải đi lại nhiều nơi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi lên đây thì chúng tôi sẽ tiếp nhận trực tiếp là được hoàn thiện cho công dân luôn. Để trong các trường hợp mà các công dân ở xa thì khi họ nộp hồ sơ ở đây thì một là chúng tôi sẽ trả kết quả qua email. Thứ hai là trong các trường hợp là công dân không sử dụng email thì chúng tôi sẽ phối hợp các bộ phận ở trong thuế cơ sở để trả trực tiếp kết quả về cho người dân bằng đường bưu điện. Công dân sẽ không phải đến đây lần thứ hai để lấy.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bắc Giang thì đánh giá.
Để nâng cao hiệu quả của hoạt động của Trung tâm Hành chính công phường Bắc Giang thì lãnh đạo trung tâm thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban phường và sẽ quán triệt cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc trong công tác tiếp dân và cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành dọc, các cơ quan chuyên môn có liên quan để đảm bảo giải quyết làm sao cho công dân được hiệu quả và góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.
Việc ngành thuế đưa cán bộ về làm việc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cách làm này còn tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch, hiệu quả.
Sau một tháng tập trung chuẩn bị, tổ chức diễn tập, kiểm thử và kết nối, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất các điều kiện cần thiết, đảm bảo sẵn sàng kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia mới đặt tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an. Ngay khi hệ thống này được hoàn thiện và chính thức đi vào vận hành, việc kết nối giữa hệ thống cấp tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia tập trung vào các nội dung chính như tích hợp chức năng điều hướng nộp hồ sơ trực tuyến, đồng bộ dữ liệu hồ sơ, trạng thái xử lý và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp các API phục vụ tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị, đồng bộ dữ liệu dịch vụ công, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia nhằm phục vụ tái cấu trúc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Công tác kiểm thử được thực hiện toàn diện, dữ liệu được chuẩn hóa đảm bảo liên thông chính xác. Đội ngũ cán bộ được tập huấn sẵn sàng vận hành hệ thống mới. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã bố trí cán bộ trực hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các xã phường đảm bảo trực 24/7 trong giai đoạn chuyển tiếp và thời gian đầu vận hành, nhằm duy trì hoạt động thông suốt, không gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 12 tháng 4. Khu vực phía đông phường Trũ, xã Sơn Đồng, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, mới thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.